Phần 3. Quan niệm quản lý tài sản của tôi. Quản lý tài sản là một bộ phận của cuộc sống hiện đại, vì cuộc sống của chúng ta không có cách gì thoát ly khỏi mối quan hệ với tiền bạc. Mà nếu muốn quản lý tài sản tốt, thì phải giống như một cố vấn tài chính, phải có kế hoạch tốt và không ngừng tiếp tục thực hiện và cải tiến kế hoạch này. Như vậy mới có thể thu được lợi ích từ trong quản lý tài chính này. Thông thường mà nói, quản lý tài chính phải đạt được những mục đích sau mới có thể được tính là tốt được, có thể không ngừng gia tăng thu nhập, có thể giảm thiểu vấn đề chi trả không cần thiết, có thể nâng cao mức sinh hoạt của cá nhân và gia đình, có thể tích lũy cho việc dưỡng già trong tương lai. Câu chuyện 16. Biết cách làm giàu nhờ quản lý tài sản. Anh Trần và cô Thái đều là những người xuất sắc vừa mới tốt nghiệp 2 năm nay, nhưng quan niệm và thái độ quản lý tài sản không giống nhau đã khiến họ dần dần tạo ra một khoảng cách giàu nghèo khác biệt. 2 tháng trước, anh Trần luôn ngồi trước máy vi tính đến nửa đêm, mê say chat và chơi game. Ngày hôm nay của 2 tháng sau vẫn trước máy vi tính chiến đấu đến nửa đêm, chẳng qua chỉ là từ chơi game chuyển sang đánh giá ngoại tệ, chat bằng phần mềm chat QQ trở thành phân tích xu thế của các loại tiền. Anh Trần vốn không có quan niệm quản lý tài sản như thế nào, tiền lương hàng tháng trong một công ty vi tính không đủ cho anh tiêu xài. Tình hình tài chính của anh lúc trước luôn ở vào trạng thái tư chi cân bằng, tiền thuê nhà, tiền điện nước, điện thoại, ăn uống, phí linh tinh khác hàng tháng các loại đều chi trả bằng phân nửa số tiền lương của anh hàng tháng. Số tiền lớn còn lại đều dùng trả cho phí internet và những cuộc giao tế, dường như chẳng có số dư. Số tiền ít ỏi mà anh dành dùng được cũng rất nhanh chóng chi trả cho việc mua sắm thêm đồ dùng điện và vật dụng gia đình. Hơn nữa anh lại khá lơ đỉnh, đối với việc dành dụng cũng không để ý. Tất cả tiền bạc đều gửi trong tài khoản không kỳ hạn, nhưng điều tệ hơn nữa đó là anh đã mở một thẻ tín dụng, thường xuyên không khống chế được vấn đề bộ chi, vì thế mỗi tháng bộ chi mỗi tháng trả tiền, đến cuối tháng cả ngày anh cứ kêu ca than vãn nghèo khổ. Vì thế 2 năm tốt nghiệp có thể nói anh là một công chức cốt cán ưu tú trong xã hội. Người giống như anh Trần tuyệt đối không ít. Đặc điểm giống nhau của họ chính là tuổi trẻ ham chơi, không có định hướng, có được tiền lương cao, cho rằng quản lý tài sản chính là việc của kẻ nô lệ đồng tiền. Trong năm nay, vận xui không ngớt giáng xuống người anh, đầu tiên là do giám đốc công ty không giỏi quyết sách đã điều chỉnh tiền lương của anh giảm xuống chỉ còn gần 1/4, kế đó chủ nhà trọ yêu cầu tăng thêm tiền nhà, thêm nữa bạn bè thời đại học gọi điện mời anh đến mừng nhà mới, hơn nữa mức bộ chi thẻ tín dụng của anh, gần đến hàng cuối. Điều càng tồi tệ hơn nữa là thẻ tín dụng của anh trong lúc khó khăn nhất lại bị làm mất, bị dồn đến đường cùng, anh Trần cuối cùng mới bắt đầu thử học cách quản lý tài sản. Cô Thái là cố vấn quản lý tài sản của một ngân hàng, vừa bắt đầu làm việc cô đã có mục tiêu và kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng. Định kỳ mỗi tháng cô Thái đều lấy 1/3 tiền lương của mình, gửi vào tài khoản ngân hàng của mình. Cô làm như vậy không phải vì để có được lợi tức thu nhập, mà điều quan trọng là có một sự tích lũy từ thay đổi về lượng đến thay đổi về chất. Sau một năm, tất kỳ tiền vốn đầu tiên được cô dùng để mua ngân sách và cổ phiếu, do công việc cần thiết. Cô Thái đã mượn của gia đình một số ngoại hối, học cách mua đi bán lại ngoại hối. Một năm qua đi, tỷ lệ lợi ích thu được đã đạt trên 20%, tài khoản gửi ngân hàng định kỳ cũng đã nhiều. Việc mua đi bán lại ngoại hối rất nhanh chóng được cô tâm đắc và thử viết những đánh giá phê bình về chúng. Khi bắt đầu phát biểu trên mạng của ngân hàng, sau đó là được chuyển sang những mạng khác, dần dần cô đã có được danh tiếng nhất định. Những khách hàng nhờ cô hướng dẫn ngày càng đông. Cô Thái không chỉ mở rộng sự nghiệp của mình, hơn nữa còn rất nhanh chóng giải quyết được vấn đề nhà ở mà rất nhiều thanh niên trẻ bây giờ không tài nào giải quyết được. Cô nhờ có tầm nhìn chuyên nghiệp của mình, mua một ngôi nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách, cạnh khu then chốt giao thông công cộng Đông Trực Môn. Không chỉ có thể sinh sống, cô còn suy nghĩ đến tính khả thi và tiện lợi của việc cho thuê nhà trong tương lai. Cũng giống như thế, cô so sánh tiền hàng ngân hàng và bộ chi của thẻ tín dụng. Điều cô tận dụng không phải là tiền vốn đáp ứng cấp thiết thuần túy, mà là cuộc sống hạnh phúc của 15 năm tới. Điều quan trọng nhất chính là cô càng có tinh lực tràn trề để ứng phó với thử thách của tương lai và phát triển sự nghiệp của mình. Câu chuyện 17. Con đường quản lý tài chính của người giàu có nhất thế giới. Bill Gates là một người giàu có thiên tài, ông hiểu một cách sâu sắc rằng tiêu tiền chừng mực giống như là cho muối vào khi chế biến thức ăn vậy. Ai cũng biết công dụng tuyệt vời của muối. Muối ít thức ăn nhạt và vô vị. Muối nhiều, thức ăn quá mặn và khó ăn, cho dù chỉ là mấy đồng tiền ít ỏi thậm chí là mấy xu tiền, cũng muốn để cho mỗi một xu tiền đó phát huy hết hiệu quả lớn nhất của nó. Một người chỉ khi sử dụng tốt mỗi một đồng tiền của mình, thì người đó mới có thể đạt được thành tựu sự nghiệp, cuộc sống hạnh phúc. Bill Gates cùng với một người bạn trên một chiếc xe thẳng tiến về quán cơm khai trương ở Hilton, do đi trễ hơn nữa lại không tìm được nơi đổ xe. Bạn ông đề nghị đổ xe ở bãi đổ xe khách VIP của quán cơm. Không được, ở đó có thể trả tới $12 đấy. Đó không phải là một cái giá phải chăng? Bill Gates không đồng ý. Bạn của ông nói, để mình trả. Nhưng đó không phải là một ý kiến hay. Bill Gates kiên quyết nói, họ thu phí vượt mức. Do sự cố chấp của Bill Gates, chiếc xe hơi cuối cùng cũng không đậu ở bãi đầu xe dành cho khách VIP. Cũng giống như những người Mỹ bình thường khác, Bill Gates cũng tiến hành đầu tư phân tán mạo hiểm. Bill Gates có cổ phiếu và trái phiếu và tiến hành đầu tư bất động sản, đồng thời còn có tiền tệ, thương phẩm và đầu tư trực tiếp đối với công ty. Theo tin cho biết, Bill Gates đang tuyệt đại bộ phận tiền vốn của hai ngân sách đầu tư và trái phiếu chính phủ. Trong tài sản cá nhân của ông, ngoài trừ cổ phiếu ra, thì trái phiếu chính phủ nước Mỹ và các công ty lớn chiếm tỷ lệ cao, đạt 70%, còn 50% của những bộ phận còn lại trực tiếp cho các công ty tư nhân vay, 10% đầu tư vào cổ phiếu khác, 5% đầu tư vào thương phẩm và bất động sản. Trứng gà đặt trong một cái giỏ, một khi cái giỏ xuất hiện vấn đề không như ý muốn, tất cả trứng gà đều rất khó thoát nạn. Phương pháp cũng cần có kỹ năng chuyên môn, ngựa thiên lý, tuy có thể một ngày chạy được ngàn dặm, nhưng nếu tiêu phí quá sức thì ngược lại chẳng khác nào con trâu già. Bill Gates tuy là đỉnh cao kỳ tài về máy vi tính, nhưng về phương diện thao tác cụ thể quản lý tài chính khó tránh khỏi đầu tư không như ý muốn. Vì để việc quản lý tài chính không tiêu hao nhiều tinh lực của mình, Bill Gates đã tuyển dụng nhà quản lý tiền bạc. Năm 1994, khi tài sản của Bill Gates ngoài cổ phiếu phần mềm ra thì đã vượt qua 400 triệu đô la. Đã tuyển dụng Susan, 33 tuổi, làm giám đốc đầu tư của ông và hứa với Susan rằng nếu giá cổ phiếu phần mềm cứ tăng nhanh, Susan có thể dùng tiền nhiều hơn để tiến hành đầu tư vào những cái khác. Ngoài việc hợp tác đầu tư tư nhân 5 tỷ đô la, Susan còn là người quản lý đầu tư hai ngân sách mà Bill Gates đã giúp vốn thành lập. Đối với việc tặng hai ngân sách, Bill Gates đã dùng phương thức cổ phần phần mềm, viết tên của mình sang tên cho hai ngân sách để tiến hành. Công việc của Susan chính là lấy cổ phần này, làm giá tiền bán ra tốt nhất, và khi thích đáng thì mua vào trái phiếu hoặc đầu tư vào những cái khác để hoàn thành quá trình này. Thông qua quan sát đánh giá của chuyên gia, tiền thuế mỗi năm của hai ngân sách này đã vượt qua thu nhập cạnh tranh của những công ty có trong danh sách 500 công ty được xếp là giàu có.
Kính thưa quý khán giả, Kho Sách Nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý khán giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý khán giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn lấy cụm bông như bóng chiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192 0972-161-898 Email thichthienphuc@gmail.com Trân trọng kính chào.
Chuyện 18, Joker Killer cần kiệm mà giàu có. Của cải vững chắc nhất cần phải có nỗ lực và cần kiệm mới có thể theo đuổi được. đồng thời cũng cần phải có thời gian và nghị lực. Dựa vào lãi suất thông thường của thế giới tính toán sơ lược, nếu mỗi ngày để dành 1 đồng, 88 năm sau có thể có được 1 triệu đồng. Chính vì tinh thần tính kiên nhẫn, có nghị lực này mà rất nhiều người do điều này mà có được rất nhiều cơ hội kiếm tiền không thể tưởng tượng được. Như Rockefeller, nếu không lấy thời gian 5 năm phấn đấu làm việc, tiết kiệm dành dùng thì sau này, ông không thể có được tiền vốn sáng nghiệp 800 đô la và cũng không thể trở thành ông vua dầu mỏ. Sức mạnh của xí nghiệp Rockefeller nhìn từ quá trình sáng nghiệp của người sáng lập ra tập đoàn này là John David Rockefeller có một điểm rất nổi bật, đó chính là chú ý đến cần kiệm. Nói một cách khác, cần kiệm dẫn đến giàu có là tinh thần xí nghiệp này. Cha của Rockefeller tên là William Rockefeller, ông là một tiểu thương ở Mỹ, bán dược phẩm, sau đó cũng rao bán dầu mỏ dọc đường phố. Một đời Rockefeller chịu ảnh hưởng của cha, từ nhỏ đã dưỡng thành tinh thần chăm chỉ, hơn nữa học tập được một chút mưu mẹo buôn bán. Những điều này, đối với sự giàu có sau này của ông có ảnh hưởng không ít. Rockefeller ra đời vào năm 1839, cơ hội đến trường học tập của ông tuy không nhiều, nhưng ông rất giỏi nắm bắt thời gian học tập. Ông đã đọc qua phần lớn sách vở, cho nên, đầu óc của ông vô cùng nhanh nhạy. Đến năm ông hơn 10 tuổi, ông đã suy nghĩ mình làm sao sáng nghiệp để trở nên giàu có. Vì để tìm được con đường giàu có, ông quyết định làm thuê vất vả dành dùng được 5 đô la, để mua sách vở từ trong sách vở tìm ra cách làm giàu. Vào một ngày nọ, trên một tờ báo buổi chiều, ông nhìn thấy một tin quảng cáo rất lớn, bán sách bí quyết làm giàu. Ngay trong đêm ông chạy đến mua sách, sau khi về nhà, ông vội vàng cẩn thận xé mở giấy gói quyển sách bí quyết làm giàu, ai ngờ bên trong quyển sách trống không, trong cả quyển sách chỉ có in hai chữ lớn cần kiệm. Rockefeller vô cùng thất vọng và cũng tức giận, ông tiện tay ném quyển sách dưới đất và chuẩn bị đến tiệm sách hỏi ông chủ cho ra lẽ, tố cáo ông lừa gạt người khác. Nhưng khi ấy thời gian không còn sớm nữa, ông nghĩ chắc giờ này tiệm sách đã đóng cửa rồi, vì thế ông quyết định hôm sau mới đi. Tối hôm đó, Rockefeller cứ trằn trọc không sao ngủ được, ông tức giận tác giả quyển sách và cả tiệm sách, tức giận tại sao họ phải lấy hai từ đơn giản này in trong sách để lừa dối người khác, khiến ông tiêu mất một cách lãng phí 5 đô la mồ hôi xương máu vất vả mới có được. Sau đó đêm đã khuya, sự tức giận của ông cũng dần dần giảm bớt. Ông nghĩ tại sao tác giả chỉ dùng có hai từ để xuất bản một quyển sách, tại sao lại chỉ dùng hai từ cần kiệm này, nghĩ tới nghĩ lui càng nghĩ càng cảm nhận được ý vị của hai từ cần kiệm. Càng nghĩ càng cảm nhận được dụng ý của tác giả quyển sách này, càng nghĩ càng cảm thấy cần kiệm là con đường cơ bản của cuộc sống. Để đi đến sự giàu có, cuối cùng ông đã thấu hiểu. Nghĩ đến đây thì trời cũng vừa sáng, ông vội nhặt quyển sách từ dưới đất lên, ôm nó dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng đặt nó trên bàn, làm khẩu hiệu phấn đấu sáng nghiệp của mình. Từ đó ông nỗ lực làm thuê, cúi đầu làm việc, số tiền lương mỗi ngày nhận được, ngoài một ít đưa cho gia đình, phần còn lại ông không tiêu pha phung phí, dành dụm toàn bộ số tiền đó. Chuẩn bị dùng nó để xây dựng sự nghiệp sau này. Rockefeller kiên trì như thế được 5 năm, vất vả cực khổ dành dùng được 800 đô la. Ông đã dùng số tiền này để phát triển sự nghiệp của mình, trở thành ông vua của ngành dầu mỏ. Câu chuyện 19, quan niệm quản lý tài sản của Howard Hughes. Không nên thả mồi bắt bóng chính là tư tưởng kinh doanh của Hughes, là con đường tạo ra thắng lợi thực tại vững chắc của ông. Ông cho rằng 23 triệu đô la cũng là do rất nhiều, 150 đô la tổ hợp lại. Vậy thì, không có lý do gì vì 23 triệu đô la có thể đến tay mà lại từ bỏ, lãng phí 150 đô la. Ông cho rằng cách nói, thả con tép bắt con tôm không hoàn toàn đúng. Thực ra, chú trọng hiệu quả, tiền không nên tiêu thì một xu cũng không tiêu, chính là nguyên tắc góp gió thành bão trong cạnh tranh, đây cũng là đánh chắc thắng chắc, nguyên tắc giảm thấp giá thành kinh doanh là gia tăng thu nhập. Howard Hughes được ví là vua máy bay, đã từng là ông chủ chi phối 10 tập đoàn tài chính lớn của nước Mỹ. Ông là tổng giám đốc công ty hàng không Pan Am của nước Mỹ. Có một lần, Howard Hughes lái xe đến sân bay, trên xe còn có một người Mỹ giàu có khác là Ford. Họ vừa lái xe vừa bàn chuyện làm ăn. Ford thao thao bất tuyệt nói về chuyến làm ăn lớn 23 triệu đô la, ông nói phải làm được chuyến làm ăn này. Hughes nghe những lời Ford nói, dường như đã giác ngộ, lập tức dừng xe lại, chạy đến cửa hàng thuốc canh đường. Ford không biết đã xảy ra chuyện gì, đành ở trên xe ngồi đợi. Một lát sau, Hughes quay trở lại. Ford nghi ngờ hỏi, Hughes làm gì thế? Gọi điện thoại. Ông nói, tôi trả lại vé máy bay cho công ty hàng không Pan Am của tôi, vì tôi muốn cùng ông đi một chuyến bay khác. Sau khi ông trả lời lại nói về chuyến làm ăn 23 triệu đô la mà Ford đã nói. Ford mỉm cười nói, chúng ta đang bàn về chuyến làm ăn lớn 23 triệu đô la, còn ông ngược lại, vì để tiết kiệm vé máy bay 150 đô la, mà để tôi lại đây đi gọi điện thoại. Ông thắng gấp như vậy suýt nữa đã khiến cả hai chúng ta bị tông chết. Tugat trả lời một cách thành thực. Chuyến làm ăn lớn 23 triệu đô la này có thành công hay không vẫn là một câu hỏi, nhưng tiết kiệm 150 đô la ngược lại là số tiền hiện thực đang tồn tại. Câu chuyện 20, Sam Walton, tôn sùng tiết kiệm. Các tỷ phú đều coi trọng tiết kiệm thì lại có lý do gì một người bình thường mà tư bản vô trương, lãng phí, quản lý tài sản thận trọng trong thu mà chi. Không những có thể giúp ta thoát khỏi tình trạng vương nợ, sống một cuộc sống giản dị, càng có thể là tiền vốn tích lũy sáng nghiệp sau này. Con đường kinh doanh của Sam Walton rất đáng được coi trọng. Sam Walton nói, từ rất nhỏ tôi đã biết được, dùng đôi tay của mình để kiếm từng đồng đô la một là gian khổ như thế nào, hơn nữa cũng lĩnh hội được, khi bạn làm như thế. Đây là điều xứng đáng. Có một việc mà cách nhìn của tôi và ba mẹ đều nhất trí, đó là thái độ đối với tiền. Quyết không thể tiêu pha lãng phí cho dù đó chỉ là một đồng xu. Sự tiết kiệm của Sam quả thật rất nổi tiếng, không có tài sản hàng tỷ đô la, mà lại đi một chiếc xe chở hàng cũ kỹ, đội một chiếc mũ bóng chày in đội, qua mắt, cắt tóc ở một tiệm nhỏ trên góc đường của một thị trấn nhỏ, mua vật dụng hàng ngày rẻ tiền ở cửa hàng giảm giá. Khi công tác nước ngoài, luôn luôn cố gắng ở chung phòng với một người khác, còn du lịch đa phần là hạng bình thường. Ra ngoài dùng cơm, cũng chỉ đi đến những quán ăn nhỏ kiểu gia đình. Người ta không có cách nào lý giải được tại sao ông lại bảo thủ đến như vậy. Và đối với những việc làm của Sam, một nhà triệu phú như lái chiếc xe chở hàng nhỏ hư cũ, hoặc đến Walmart mua quần áo hoặc không đi chuyến du lịch hạng sang vô cùng hoài nghi và khó lý giải. Điều này chỉ có thể tìm nguyên nhân từ trong quá trình trưởng thành của ông. Sam Walton xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường, tại một thị trấn nhỏ ở miền Tây nước Mỹ, trưởng thành trong thời kỳ suy thoái. Tất cả những điều này đã tạo cho ông một cách sống nỗ lực làm việc và tiết kiệm tích phát. Giám đốc công ty Walmart nói, chúng ta chính là lớn lên như vậy đấy. Khi trên đường có một túi đồng xu của ai đánh rơi, cho nên ông đã biết rõ rằng, mỗi một đồng xu của Walton đều là vất vả kiếm được. Vì thế từ trước đến giờ, ông luôn giữ cuộc sống khá giản dị cho mình. Cuộc sống của ông chẳng khác biệt gì mấy so với mức sống của những gia đình có thu nhập trung lưu thông thường. Ông nói thẳng, ông không hy vọng con cháu ông sau này, vì việc học mà đi làm thuê, nhưng nếu chúng có cách nghĩ theo đuổi cuộc sống xa xỉ mà không nỗ lực làm việc, thì cho dù có trăm năm sau, ông cũng sẽ đội mồ dậy răng chạy chúng. Cho nên, tốt nhất bây giờ chúng nên dẹp bỏ ý nghĩa theo đuổi cuộc sống xa xỉ. Từ rất sớm, sự tiết kiệm của Sam đã vô cùng nổi tiếng. Có một lần, một công nhân được Sam sai đi thuê chiếc xe, rất nhanh sau đó Sam lại bảo anh ta không cần thuê nữa. Lý do rất đơn giản, vì ông không muốn dùng chiếc xe mà cỡ của nó lại to hơn chiếc xe hơi cỡ nhỏ. Người công nhân này đã tiến một bước hiểu rõ hành vi của Sam. Không muốn những người khác nhìn thấy những thứ mà ông sử dụng đều tốt hơn những nhân viên của ông. Sam cũng không ở trong khách sạn tốt hơn những khách sạn mà nhân viên của ông đã ở, cũng không bước vào những quán ăn với các giá cắt cổ, cũng không muốn lái chiếc xe với nhãn hiệu nổi tiếng. Khi Sam đi máy bay, cũng chỉ đi vé khoang hạng 2, có một lần Sam phải đi Nam Mỹ, nhân viên của ông chỉ mua vé khoang hạng nhất. Kết quả ông rất không vui, nhưng cũng bắt buộc phải đi, vì đây chính là chiếc vé cuối cùng, trợ lý của ông nói. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi biết ông ấy đi khoang hạng nhất, trong tự truyện Sam viết, khi tôi đã tỏ rõ tài năng trên thế giới này, chuẩn bị làm ra một sự nghiệp cho mình, tôi đã sớm có một thái độ trân trọng mạnh mẽ, sâu sắc, đối với giá trị của mỗi đồng đô la, đây chính là ý nghĩa không hề lãng phí một đồng đô la của Sam.